Linh vực, chương 891, phá toái chi lộ, cốc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Linh vực Thái Dương Cung. Một cánh cửa bí cảnh hình chứng do thủy tinh lấp lánh tạo hình, mặt ngoài lưu chuyển vô số tinh thần thần văn, phóng ra thần quang mông lung. Trước cánh cửa bí cảnh tụ tập hơn 500 võ giả Thái Dương Cung, trong đó đại đa số đều là như ý, phá toái, niết bàn cùng bất diệt cảnh loại tầng thứ này. Bên cạnh Quân Hồng Huyên, một trái một phải có hai nam tử khí thế như ngục như biển, ánh sáng trong mắt lóa mắt như mặt trời nóng rực đứng. Đây là hai cường giả hư không cảnh không nhiều lắm của Thái Dương Cung. Lúc này, ánh mắt đoàn người tất cả tập trung đến một cánh cửa bí cảnh kia. Sắc mặt tất cả bọn họ đều một mảng xanh mét, trong cánh cửa bí cảnh, một bóng người như núi ở trong đó vặn vẹo, như bị năng lượng không gian dẫn dắt dẫn đường hướng khe hở không gian không biết tên. Chùm tia sáng năm màu rực rỡ ở cánh cửa bí cảnh bay lướt đi như là các ngôi sao băng. Đó rõ ràng là cảnh tượng mỹ lệ dị thường trong khe hở không gian. Ô, một tiếng rú thảm ngân nga, đứt quãng từ cánh cửa bí cảnh truyền ra. Bồng, trong cánh cửa bí cảnh, bóng người như núi đó, như bị hố đen không nhìn thấy nuốt hết, chợt lóe rồi biến mất. Bên cạnh Quân Hồng Huyên, cường giả hư không cảnh cao lớn bóp chặt cổ Quân Hồng Huyên, đem hắn xách lên thẳng tắp. Quân Hồng Huyên như người chết đuối, hai chân liều mạng đá lung tung tựa như đã khó thở. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nọ rít gào, vẻ mặt dữ tợn vô cùng. Vì sao Lữ Văn sẽ bị khe hở không gian nuốt mà không phải đến thẳng Bạc La giới? Càng nhiều võ giả Thái Dương Cung, vốn đều nên theo thứ tự bước vào cánh cửa bí cảnh tới Bạc La giới. Lúc này, những người đó theo bản năng lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía cánh cửa bí cảnh đó, tràn ngập sợ hãi. Ô ô ô, Quân Hồng Huyên kịch liệt run rẩy, trong mắt tràn đầy ý sợ hãi. Ta không biết bên đó đã xảy ra cái gì, ta thật sự không biết. Lữ Văn bị khe hở không gian nuốt, chỉ có một loại khả năng, hắn ở trên đường vượt giới, cánh cửa bí cảnh ở Bạc La giới đột nhiên nổ tung, vậy mới khiến hắn bị hố đen nuốt hết, bị truyền tống đến khe hở không gian nơi không biết. Một cường giả hư không cảnh trầm giọng nói, cánh cửa bí cảnh Bạc La giới đột nhiên nổ tung, Quân Hồng Huyên lập tức dại ra. Chỉ có một loại khả năng này, người nọ khẳng định, ngươi làm chuyện tốt, cường giả tóm lấy Quân Hồng Huyên, một bộ dáng đáng sợ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Lữ Văn nếu ở trong vòng trăm năm, không thể từ khe hở không gian quay về linh vực ta mới mặc kệ ngươi là cái gì, hỏa chủng, chắc chắn đem ngươi tự tay giết chết. Hắn tức giận rít gào, cánh cửa bí cảnh chúng ta thiết lập ở Bạc La giới nhất định vỡ nát rồi. Một cường giả hư không cảnh, sắc mặt cũng âm trầm. Từ sau này, chúng ta cũng đừng hòng dễ dàng tiến vào Bạc La giới nữa. Lập tức bẩm báo sư phụ ngươi, cường giả tóm lấy Quân Hồng Huyên tùy tay ném một cái, đem hắn ném ra xa xa. Quân Hồng Huyên xoay tròn ở giữa không trung, trong lòng vô cùng băng lạnh, sau đó sinh ra sự sợ hãi vô cùng vô tận. Công việc Bạc La giới bên kia luôn do hắn phụ trách, nay chẳng những cánh cửa bí cảnh nổ tung, còn có một cường giả hư không cảnh bị liên lụy, có thể vĩnh viễn bị lạc ở không gian loạn lưu vực, Thái Dương Cung sẽ tuyệt không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Cốc truyện audio.com, hắn, sao có thể như vậy? Bạc La giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao có thể như vậy? Hắn khóc không ra nước mắt. Bạc La giới, Viên Văn Trì mang theo Thái Dương Thần Luân, ngồi một chiếc chiến xa đồng xanh cỡ lớn cùng mười mấy tên võ giả viên gia chạy về hướng Thái Dương Cung. Sau khi Ba Lôi Đặc quyết tâm mặc kệ chuyện của ám ảnh tộc, viên gia cũng liền vứt bỏ ám ảnh tộc, cho nên hắn mang theo Thái Dương Thần Luân đến Thái Dương Cung, chỉ là vì dịu đi quan hệ với Thái Dương Cung, để tránh kết thù hận không thể hóa giải. Mắt thấy đã sắp tới Thái Dương Cung, hắn đột nhiên nghe được một tiếng nổ hủy thiên diệt địa, ngay sau đó, chỉ thấy khối lục địa lơ lửng nọ chỗ Thái Dương Cung, biến thành một quầng sáng chói mắt. Giống như mặt trời thứ tư, trong quầng sáng đó, còn có hình ảnh mơ hồ từng cái hồn đàn dần dần vỡ nát, biểu thị hồn đàn cường giả của Thái Dương Cung ngã xuống. Trời, Thái Dương Cung đã xảy ra tai nạn gì? Chẳng lẽ một mặt trời rơi xuống ở nơi đó, có hồn đàn cường giả hồn phi phách tán? Bên cạnh Viên Văn Trì, các cường giả viên gia nhìn quầng sáng chói mắt đó, chấn động thân thể cũng cứng ngắc. Thái Dương Cung là đứng đầu 6 thế lực nhân tộc lớn ở Bạc La giới, nắm giữ cánh cửa bí cảnh lớn nhất, bóp chặt cổ họng các thế lực lớn, thậm chí thái cổ cường tộc. Thái Dương Cung ở Bạc La giới luôn ương ngạnh, đem Bạc La giới coi là vườn hoa sau nhà bọn họ, nhiều năm qua hầu như chưa từng chịu thiệt. Thái Dương Cung cường đại như vậy, nhưng vào lúc này, giây lát đó, không ngờ đã không còn tồn tại nữa. Đại nhân, chúng ta còn đi qua không? Hồi lâu sau, một tộc nhân viên ra dò hỏi. Ánh mắt Viên Văn Trì dại ra, vẫn ngây ngốc nhìn về phía quầng sáng thật lớn kia, thẳng đến lúc này mới phản ứng lại. Cứ ở nơi này nhìn đã, nhìn xem Thái Dương Cung còn có thể còn lại cái gì. Hắn nói, ta thấy, chỉ sợ cái gì cũng sẽ không còn. Một người thanh âm khàn khàn nói, Thái Dương Cung xong rồi, ít nhất bọn họ ở Bạc La Giới xong rồi. Sao có thể đột nhiên phát sinh biến cố kinh thiên như thế? Bọn họ rốt cuộc đã đắc tội với ai? Người Viên gia ùn ùn đưa ra ý kiến, trên một lục địa nhỏ khác lơ lửng hư không? Lục địa này cách nơi Thái Dương Cung phát nổ lớn cũng có hơn 300 dặm, giờ phút này, Hoa Vũ chỉ cùng lão đầu không đặc sắc còn có đại hán kia đứng ở đỉnh núi trụi lùi cao nhất khối lục địa này, đang nhìn về phương xa. Thiếu gia, Thái Dương Cung nổ tung, chẳng lẽ là Diêu Thiên kia làm? Đại hán tên là Hồng Trung, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đem một khối lục địa lớn như vậy, ở trong khoảnh khắc hủy hoại, chỉ sợ ngay cả cường giả hư không cảnh cũng không làm được. Hoa Vũ chỉ suy nghĩ xuất thần. Hắn cũng bị chấn động, vốn, hắn sau khi từ bên kia chạy thoát còn đang lo lắng người của Thái Dương Cung đuổi giết tới, lo lắng ở Bạc La Giới không có nơi ẩn thân. Nhưng, ngay lúc bọn họ vừa mới chạy tới nơi đây, còn chưa kịp điều chỉnh, đã nhìn thấy Thái Dương Cung hóa thành quầng sáng nóng rực. Bên trong rõ ràng có cường giả bất diệt cảnh hồn đàn cũng nổ tung. Cái này ý nghĩa, đại bản doanh Thái Dương Cung ở Bạc La Giới, ở nháy mắt như vậy, đã không còn tồn tại, võ giả lúc trước hoạt động ở trong đó toàn bộ diệt vong. Bao gồm Quân An, cái này cũng ý nghĩa, ba người bọn họ không cần lo lắng võ giả Thái Dương Cung đuổi giết nữa, bởi vì sau khi cánh cửa bí cảnh bị Cốc Truyện Audio.com phá, Thái Dương Cung sẽ không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn phái võ giả tìm tới. Hắn ở cùng lúc may mắn, cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa kinh sợ, sau đó, một sự sợ hãi thật sâu lan tràn toàn thân. Mẹ, may mà ta dựa theo ước định hành động, cũng may ta là lấy bí thuật bổ thiên cung thuấn di rời khỏi, nếu không ta chỉ sợ ngay cả cặn cũng không còn. Hắn quay đầu nhìn về phía hai người bên cạnh nói. Các ngươi cũng thế, Hồng Trung cùng lão đầu kia cũng là sắc mặt trắng bệch. Bọn họ chỉ là bất diệt cảnh, nếu mười mấy giây trước bọn họ còn ở phòng giam của Thái Dương Cung, như vậy. Bọn họ cũng sẽ hồn phi phách tán. Thiếu gia, Diêu Thiên kia là người nào? Hắn vì sao phải giúp ngươi? Còn có, hắn rốt cuộc dựa vào cái gì, đem Thái Dương Cung cũng phá hủy trong nháy mắt. Hồng Trung lại hỏi, ngươi hỏi ta, ta con mẹ nó đi hỏi ai? Hoa Vũ chỉ bực bội mắng, hắn cũng bị làm cho mờ mịt, hắn cho rằng Tần Liệt đến, là chuyên môn vì giải cứu hắn, hắn âm thầm đoán Tần Liệt có thể là Bổ Thiên Cung phái tới. Hắn không biết, đối với Tần Liệt mà nói, hắn chỉ là một cái nhạc đệm nhỏ ngoài ý muốn. Bất luận như thế nào ta cũng phải tìm được hắn, ta muốn biết nguyên nhân hắn cứu ta. Một chỗ khác ở ngoài mấy trăm dặm, Tần Liệt mắt thấy Thái Dương Cung hóa thành ánh lửa nóng rực thiêu đốt thành tro, nhìn từng tòa hồn đàn hóa thành hư vô, nhịn không được cất tiếng cười điên cuồng. Trong tiếng cười, thân thể hắn không ngừng rơi xuống, rơi về phía trên một tảng đá thật lớn lơ lửng ở giữa không trung. Thịt, lưng nặng nề va chạm ở trên tảng đá, lực trùng kích cường đại làm ít hầu hắn hơi ngọt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cũng ở cùng lúc hắn nghe được trong đan điền linh hải của mình truyền đến ba tiếng phá vỡ thanh thúy. Chợt linh lực điên cuồng dao động, sốc lên ở trong linh hải của hắn. Lấy hắn làm trung tâm, thiên địa linh khí phụ cận như bị đột nhiên quấy động, vậy mà lại ùn ùn hướng tới hắn hội tụ đến. Giờ khắc này, đan điền linh hải của hắn sinh ra một loại hành vi điên cuồng hút thiên địa linh khí, nhét toàn bộ vào trong linh hải. Hắn có một loại cảm giác linh hải của hắn cần linh khí cuồn cuộn không dứt chống đỡ, cần bổ sung linh lực mênh mông. Phá toái, phá toái, phá toái cảnh. Hắn sửng sốt một chút, mắt chợt sáng lên, sau đó liền biết hắn đã bắt đầu tiến giai phá toái cảnh. Trên tảng đá khổng lồ lơ lửng hư không, Tần Liệt ngồi xếp bằng, lấy tâm thần cảm thụ, lập tức phát hiện linh hải nhấc lên sóng chiều ngập trời. Linh hải như một con cự yêu, giờ phút này đang điên cuồng hấp thu linh khí tồn tại bên ngoài, muốn đem nó dẫn đường hướng ba đại nguyên phủ không ngừng phá hủy nổ tung. Phách lý ba lạc, rắc rắc rắc, lôi điện nguyên phủ, hàn băng nguyên phủ, đại địa nguyên phủ, ở trong linh hải phóng ra chùm tia sáng năng lượng kinh người, những chùm tia sáng đó đan xen, truyền đến tiếng vỡ dày đặc. Ba đại nguyên phủ, giống như khối băng thật lớn vỡ nát, hoặc như là gương, như đang phá hủy sụp đổ. Ở trong quá trình phá vỡ, ba đại nguyên phủ tựa như cần năng lượng mênh mông chống đỡ, mới có thể hoàn thành đột phá phá toái cảnh. Hắn từng nghiên cứu đọc đủ loại điển tịch về phá toái cảnh, biết như ý cảnh đột phá đến phá toái cảnh chính là một cái quá trình luyện lại nguyên phù. Nói chung, võ giả chỉ tu luyện linh quyết một loại thuộc tính ở thời điểm phá. Cốc Truyện Audio.com, toái, nguyên phù cùng thuộc tính sau khi vỡ tan phát nổ, sẽ dung hợp lại. Cuối cùng, toàn bộ nguyên phù, đều sẽ hòa tan thành một khối, khiến cho linh hải chỉ còn một cái nguyên phù. Hắn hiển nhiên không phải như thế. Ba cái nguyên phủ trong cơ thể hắn chia ra thuộc hàn băng, lôi điện, đại địa ba loại thuộc tính, ba loại nguyên phủ thuộc tính khác nhau này, hiển nhiên khó có thể dung hợp làm một. Cái này sẽ làm con đường phá toái của hắn, so với những võ giả chỉ một thuộc tính kia hung hiểm hơn rất nhiều, hơn nữa, hắn ở lúc phá cảnh, ba nguyên phủ còn có thể xảy ra xung đột. Một loại cảm giác đói khát rất mãnh liệt từ sâu trong tâm linh hắn hiện ra, hắn ý thức được cảm giác đói khát này, không phải đến từ dạ dày, mà là từ linh hải truyền đến. Linh hải của hắn cần linh khí cuồn cuộn không dứt tràn vào. Như vậy mới có thể duy trì phá giai lột xác. Không được, thiên địa linh khí của bạc la giới không đủ tinh thuần, chỉ dựa vào thiên địa linh khí của bạc la giới, chỉ sợ chưa chắc có thể cam đoan phá giai thành công. Hắn ý thức được không ổn. Thiên địa linh khí của bạc la giới, vốn đã không nồng hậu bằng linh vực hơn nữa tương đối pha tạp, tràn ngập quá nhiều tạp chất còn chưa đủ tinh thuần. Cái này rất có ảnh hưởng đối với đột phá phá toái cảnh. Linh thạch, còn phải dựa vào linh lực tinh thuần trong linh thạch. Nghĩ như vậy, hắn trước lấy ra các khối tăng phúc tụ linh bài năm đó luyện chế ra, đem nó lấy trận hình đặc biệt xếp đặt bên người. Hắn kích hoạt cổ trận đồ trong những tăng phúc tụ linh bài đó. Lấy hắn làm trung tâm, trên các khối tụ linh bài truyền đến ánh sáng nhu hòa mông lung, làm một khối này hình thành tụ linh kỳ trận mạnh hơn. Thiên địa linh khí bạc la giới vốn điên cuồng hướng tới một khối này hội tụ, ở sau khi những tụ linh bài kia hình thành lực kéo, càng thêm hung mãnh tôn trào đến. Chỗ tần liệt như biến thành vòng xoáy đáng sợ, hấp thu thiên địa linh khí của bạc la giới. Cùng lúc hắn còn từ trong không gian giới chỉ, lấy ra từng khối linh thạch. Những linh thạch đó đặt ở giữa các khối tụ linh bài theo linh lực hắn thẩm thấu từ trên những linh thạch đó sinh ra khói mỏng lượn lờ. Đó là các luồng linh lực tinh thuần. Ở dưới tác dụng của tụ linh bài, linh lực trong linh thạch còn có thiên địa linh khí bạc la giới cùng nhau vờn quanh ở bên cạnh hắn. Thoạt nhìn, hắn ở trong một mảng xương trắng nồng đậm, bóng người như ẩn như hiện. Lỗ chân lông toàn thân hắn, ở lúc này đều phình to vài lần, dốc hết toàn lực nuốt năng lượng trong xương trắng. Thật là không biết sống chết, nhưng vào lúc này, ở phía trên tảng đá khổng lồ yên lặng ở không trung của hắn, bóng người đằng viễn dần dần ngưng hiện ra. Hắn cúi đầu nhìn về phía tần liệt đang phá giai, sắc mặt phức tạp, ánh mắt ý tứ hàm xúc khó hiểu. Nơi này cách nơi Thái Dương cung đại bạo diệt chỉ có mấy trăm dặm, nhiều nhất 3-4 canh giờ, năm thế lực lớn còn lại của nhân tộc cường giả các đại dị tộc của bạc la giới, đều sẽ nghe tin mà đến. Lựa chọn ở nơi mẫn cảm như vậy phá giai, căn bản không thể chạy thoát tai mắt những kẻ đó, quả thực chính là muốn chết. Hắn nói thầm một câu, lắc đầu thở dài một hơi, nói. Tính ta xui xẻo, một đoàn hào quang màu vàng xám hình tim, phóng ra địa tâm chấn động, không ngừng vặn vẹo thay đổi trọng lực đột nhiên rơi vào tảng đá khổng lồ lơ lửng đó chỗ tần liệt. Tảng đá khổng lồ này có, gocchuyenaudio.com, kích cỡ mấy trăm mẫu, vốn lơ lửng ở không trung yên lặng bất động. Nhưng, chờ sau khi quầng sáng màu vàng xám hình tim đó bị đằng viễn rót vào trong, khối đá khổng lồ lơ lửng bất động này tựa như chiến xa có được năng lượng hạch tâm. Nó lại đột nhiên bay lên. Cách chương.